Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các lực lượng liên minh tiếp tục không kích nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Mỹ bác bỏ phát biểu có tính công kích của Tổng thống Palestine ở Liên Hiệp Quốc. Và lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên có thể đang được bác sĩ nước ngoài chữa bệnh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Kế đến, Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một nhóm quan sát Syria nói rằng các cuộc không kích chắc là của lực lượng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng máy bay của liên minh đã oanh kích tỉnh Aleppo gần trường đại học Al-Attihad, một trung tâm chỉ huy của nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria nói có 31 vụ nổ lớn ở tỉnh Raqqa, một cứ địa của nhà nước Hồi giáo, và tin nói có thương vong. Nhóm quan sát này nói rằng chiến đấu cơ cũng oanh tạc khu vực phía đông của thị trấn sa mạc Palmyra ở tỉnh Homs hôm thứ Bảy. Máy bay tiêm kích, máy bay không người lái và các loại máy bay khác của Mỹ đã không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Sáu tại Syria và Iraq. Các cuộc không kích diễn ra trong cùng ngày mà Anh Quốc, Đan Mạch và Bỉ loan báo sẽ tham gia oanh kích nhóm cực đoan này ở Iraq nhưng không oanh kích Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói hôm thứ Sáu rằng hơn 200 cuộc không kích đã được thực hiện tại Iraq trong tuần qua và 43 cuộc ở Syria. Chủ tịch Ủy ban Liên quân Đại tướng Martin Dempsey hôm thứ Sáu nói rằng chiến dịch quân sự này là chiến lược thứ nhất của Iraq nhưng không phải là chiến lược duy nhất của Iraq. Ông nói các cuộc oanh kích ở Syria cho các phần tử nhà nước Hồi giáo thấy rằng họ không có nơi ẩn trú an toàn. Hoa Kỳ bác bỏ phát biểu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Liên Hiệp Quốc vì cho rằng phát biểu đó mang tính công kích. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu, Tổng thống Abbas đòi phải có một thời biểu rõ rệt cho việc Israel rút khỏi các vùng đất của Palestine bị chiếm cứ. Trong phát biểu, ông lên án Israel vi phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột mới đây với nhóm chủ chiến Hamas của Palestine ở dải Gaza. Ông Abbas nói, hôm nay tôi khẳng định tại đây rằng chúng tôi sẽ không quên và chúng tôi sẽ không tha thứ hay cho phép những kẻ vi phạm tội ác chiến tranh thoát khỏi trừng trị. Tôi khẳng định trước quý đại biểu rằng nhân dân Palestine kiên định với quyền chống lại sự chiếm đóng theo chính sách thực dân và chủng tộc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng những tuyên bố khiêu khích như vậy chỉ phản tác dụng và gây phương hại cho nỗ lực khôi phục lòng tin giữa hai bên. Tổng thống Abbas cũng nói rằng ông sẽ mưu tìm một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để lập ra một thời biểu cho việc triệt thoái của Israel. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói sự lãnh đạo của Hoa Kỳ là một sự lãnh đạo kiên định trong một thế giới nhiều thay đổi. Tổng thống Obama phát biểu hôm thứ Bảy trong bài diễn văn hàng tuần của ông nói rằng Mỹ đang đảm nhận vai trò lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực đang gặp những thách thức to lớn nhất của thế giới, trong đó có cuộc chiến làm suy yếu và tiêu diệt nhóm khủng bố ISIL và nỗ lực tập hợp thế giới chống lại việc Nga xâm lấn Ukraine. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ cũng lãnh đạo cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và quy tụ các đối tác và đồng minh tham gia nỗ lực chống mối đe dọa của biến đổi khí hậu trước khi quá muộn. Tổng thống Obama nói nguyên văn rằng người dân trên thế giới muốn chúng ta phải đi đầu và chúng ta sẵn sàng lãnh nhận nhiệm vụ đó. Ông kêu gọi phải chuẩn bị chu đáo hơn để ứng phó với những mối đe dọa sinh học tương tự như dịch bệnh Ebola nguy hiểm đang tiếp tục lan tràn, gieo rắc nỗi lo sợ và thất vọng trên khắp Tây Phi. Phát biểu hôm thứ Sáu tại một hội nghị về an ninh y tế toàn cầu ở Washington với sự tham dự của hơn 40 quốc gia và tổ chức, Tổng thống Obama đề cập đến một chiến lược mà ông mô tả là phòng ngừa, phát hiện và ứng phó. Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO phổ biến các số liệu mới cho thấy tổng số người thiệt mạng vì nhiễm Ebola đã vượt quá 3.000 ca. Một thông báo của WHO nói rằng các số liệu mới này có thể chưa phản ánh đầy đủ mức ảnh hưởng của dịch bệnh được cho là đã lây nhiễm đến 6.500 người. Thông báo nói rằng nhiều bệnh nhân hoặc quá sợ không dám nhập viện hoặc trốn khỏi bệnh viện vì ở đó quá đông bệnh nhân. Tổng thống Obama nói với các đại biểu rằng Nhật Bản đồng ý cấp nửa triệu bộ đồ bảo hộ có thông gió cho các nhân viên y tế làm công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Obama cũng khuyến khích các nhà thiết kế cải tiến các thiết bị bảo hộ đó. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết Ngũ Chất Đài cung cấp các dụng cụ chẩn đoán y tế hữu dụng để giúp ngăn chặn dịch bệnh. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng nói đến các chương trình nghiên cứu đã có từ lâu của Hoa Kỳ nhằm phòng trị các loại bệnh truyền nhiễm cho quân đội Mỹ, trong đó có bệnh Ebola, và cho biết nghiên cứu đó đang được áp dụng cho cuộc khủng hoảng ở Tây Phi.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một quan chức Bắc Triều Tiên giấu tên nói rằng một nhóm chuyên viên y tế nước ngoài hình như đã đến thăm quốc gia cộng sản này để chữa bệnh cho lãnh tụ Kim Jong-un. Việc thừa nhận về chuyện sức khỏe của lãnh tụ Kim diễn ra sau khi truyền thông nhà nước đưa tin rằng sức khỏe của lãnh tụ Kim Jong-un có vấn đề không ổn. Quan chức chính phủ muốn được giấu tên này nói với các phóng viên báo chí rằng ông Kim trong thời gian qua hình như đi khập khiễng và rằng chính phủ ở Seoul đang tìm thông tin chi tiết về nhóm chuyên viên y tế có thể đã đến thăm Bắc Triều Tiên. Nguồn tin này nói rằng lần sau cùng công chúng thấy ông Kim xuất hiện là tại buổi hòa nhạc ngày 3 tháng 9. Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông đã bắt giữ mấy chục sinh viên biểu tình đã tìm cách mở đường để đi vào khu trung tâm hành chính của chính phủ tối hôm qua. Cảnh sát đã xô xát nhiều lần với người biểu tình trong đêm hôm qua khi hàng trăm người biểu tình tìm cách phá một cổng an ninh và kéo một hàng rào cao xuống để vào quảng trường nơi có các văn phòng của chính phủ. Nhà cầm quyền đã dùng hơi cay để giải tán đám đông hôm thứ Bảy và xua đuổi những người không chịu rời quảng trường. Bên ngoài quảng trường, một đám đông lớn, các sinh viên hô khẩu hiệu phản đối cảnh sát và yêu cầu ngưng bắt giữ các bạn sinh viên của họ. Cảnh sát nói nhiều người đã bị xây xát trong vụ va chạm. Hôm thứ Bảy là ngày cuối của cuộc biểu tình dài một tuần của các học sinh bãi trường để đòi Bắc Kinh phải để cho các cuộc bầu cử được dân chủ hoàn toàn năm 2017. Các nhà tranh đấu thân dân chủ phẫn nộ sau khi Trung Quốc hồi tháng trước ra quyết định rằng ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2017 phải được một ủy ban thân Bắc Kinh thông qua. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương hứa sẽ thực hiện thêm những biện pháp cải tổ trong việc quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm và áp dụng các mức phạt nghiêm khắc nhất đối với các vi phạm. Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy loan tin rằng ông Uông Dương đã phát biểu như vậy trong chuyến đi thị sát Trung tâm Giám sát An toàn Thực phẩm ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu. Ông nói với các giới chức thực thi luật lệ về thực phẩm và dược phẩm địa phương rằng cần phải thiết lập một hệ thống trách nhiệm nghiêm túc để trừng phạt những ai không làm tròn trách nhiệm. Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 5 công nhân tại một hãng cung cấp thực phẩm ở Thượng Hải hồi tháng 7 vì bị cáo buộc đã bán thịt quá hạn sử dụng cho một số chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, trong đó có McDonald's và KFC. Đài truyền hình Dragon của Trung Quốc tường trình rằng các công nhân đã trộn thịt quá hạn sử dụng với thịt mới, đổi nhãn quá hạn trên bao bì và dùng thịt rơi rớt trên sàn nhà. Các giới chức Nhật Bản nói núi Ontake, một núi lửa ở miền trung Nhật Bản, vừa phun lửa làm bị thương ít nhất 8 người và khiến những người đi bộ leo núi phải nhanh chóng rời khỏi khu vực để đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói rằng núi lửa phun xảy ra khoảng giữa trưa thứ Bảy với một cột tro và khói phun vào không trung. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy không có nham thạch. Cơ quan khí tượng dự báo núi lửa sẽ còn phun thêm và tro bụi nóng có thể bao trùm khu vực có bán kính 4 km quanh núi. The Voice of America, VOA. Một tòa án Ai Cập vừa hoãn cho đến tháng 11 phán quyết của phiên xử cựu tổng thống Hosni Mubarak, bị cáo buộc có can dự trong việc giết hại những người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ ông. Thẩm phán đã phát biểu một lúc tại phòng xử đông kín người kể cả tổng thống bị lật đổ trước khi hoãn phiên tòa hôm thứ Bảy và nói rằng ông và bồi thẩm đoàn chưa xem hết tất cả các bằng chứng của vụ án viết trong 160.000 trang giấy. Phiên xử đến nay đã bị hoãn nhiều lần. Ông Mubarak, một bộ trưởng nội vụ của ông và 6 giới chức an ninh cấp cao khác bị truy tố đã ra lệnh giết chết hàng trăm người biểu tình. Ông Mubarak đã bị tuyên án tù chung thân năm 2012 vì vai trò của ông trong vụ này, nhưng được thả ra một năm sau đó và bị quản thúc tại gia tại một quân y viện để chờ kết quả của phiên xử lại. Kể từ khi lật đổ ông Mubarak, Ai Cập đã có các cuộc bầu cử dân chủ, nhưng quân đội đã giúp lật đổ tổng thống đắc cử Mohamed Morsi khi ông Morsi nỗ lực thúc đẩy cho một tân hiến pháp mà nhiều người cho là nghiêng về người Hồi giáo. Cựu giám đốc tình báo của ông Mubarak, ông Abdel Fattah al-Sisi, nay làm tổng thống của Ai Cập. Nam Phi vừa đồng ý một chương trình hỗ trợ kinh tế trị giá nhiều triệu đô la cho Cuba. Thỏa thuận viện trợ trị giá 31 triệu đô la cho Cuba sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 trị giá 3,57 triệu đô la dùng để mua các loại hạt giống cho Cuba. Phần 2 trị giá 8,93 triệu đô la dùng để mua các loại hàng hóa của Nam Phi. Và phần 3 sẽ là một hạn mức tín dụng trị giá 18,75 triệu đô la. Các nhà lập pháp đối lập phản đối thỏa thuận này. Ông Kiodin Hill-Lewis, một nhà lập pháp Nam Phi, gọi thỏa thuận viện trợ này là một sự phí phạm và sử dụng sai tiền của người dân. Ông nói thật là khôi hài khi Nam Phi lại đi tài trợ cho một chế độ không để cho người dân của họ được hưởng quyền tự do dân chủ, mà chính Nam Phi phải trải qua bao gian khó mới giành được.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huệ Nguyễn ở Springfield, Massachusetts có câu hỏi.
Tôi tên là Huệ Nguyễn, 82 tuổi, đang ở tại thành phố Springfield, tiểu bang Massachusetts. Tôi có câu hỏi với bác sĩ Hồ Văn Hiền về vấn đề thận. Tôi có bác sĩ thận, thì bác sĩ chuyên môn đó, người Mỹ, có nói với tôi rằng là cái thận của ông chỉ còn hoạt động 30%. Tôi có thắc mắc hỏi về 30% có nghĩa là thế nào. Ông giải thích về cái từ ngữ, về chuyên môn rất nhiều, tôi đúng không được bao nhiêu. Thì tôi hỏi bác sĩ giải thích cho tôi biết là vì sao lại 30% mà 30% là cái gì. Mặc dù tôi cũng được biết tạm là thận nó lọc máu, nó đưa cái chất ure ra ngoài, vất ra ngoài, nhưng mà mình cũng không có nắm chắc. Xin bác sĩ giải thích cho tôi rõ. Thứ hai là nên uống thuốc gì để có thể tăng lên 40%, 50% hay 60% được không? Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về ước tính cơ năng thận. Sau đây là một số kiến thức tổng quát. Thì mọi người chúng ta có hai trái thận, trừ ra những cái trường hợp ngoại lệ. Mỗi trái thận to chừng bằng nắm tay và nằm phía sau của xoang bụng và hình hạt đậu. Nó lõm vào ở phía trong và hai cái thận nó đối diện với nhau. Bên phải thì nó thấp hơn bên trái vì nó phải nhường chỗ cho cái lá gan nó nằm ở trên. Thì cái thận nó có nhiều công việc, nó nhiều cái cơ năng khác nhau. Thứ nhất là nó bài tiết nước và các chất hòa tan ở trong nước như là cái chất creatinine mà chúng ta sẽ nói ở sau, urea ở trong nước tiểu và những chất đem từ ngoài cơ thể hay là cần được phế thải, ví dụ như là một số thuốc mà chúng ta uống hay là chích vào. Cơ năng thứ hai là thận nó phải giữ cái quân bình, các lượng nước ở trong cơ thể và các chất điện giải, những cái electrolytes chứa ở trong đó, và giữ cái quân bình cho cái môi trường ở trong cơ thể chúng ta nó không quá kiềm mà cũng không quá acid, có nghĩa là giữ cái quân bình của cái pH. Và vai trò thứ ba là cái vai trò nội tiết, cái thận nó cũng tiết một số hormone vào máu và nó điều hòa, ví dụ như cái lượng vitamin D ở trong máu của chúng ta nó cũng tùy thuộc vào trái thận. Cái lượng hồng cầu được sản xuất ở trong cái tủy xương, nếu mà không có nó thì chúng ta có thể bị thiếu máu vì thiếu cái chất erythropoietin ở trong cái thận tiết ra. Và điều hành cái áp huyết hay là cái lượng máu, muối sodium, muối natri ở trong cơ thể. Thì nói chung bác sĩ cần ước tính cái cơ năng thận để làm gì? Thứ nhất là bác sĩ cần, ví dụ như lúc mình đi check up, mình đi khám tổng quát thì bác sĩ muốn xem cái thận có làm việc bình thường hay không, hay là cũng giống như những cái bộ phận khác. Nếu mà cái cơ năng, năng phận không, thận không có bình thường thì bác sĩ đi tìm xem có cái trục trặc ở đâu khác không, cái nguyên nhân ở đâu. Thứ hai là ví dụ như là một cái người đó đã được định bệnh về thận và bác sĩ muốn theo dõi cái thận nó làm việc nó tốt hơn hay là nó xấu hơn như thế nào, là để theo dõi cái tình trạng bệnh mà bác sĩ đã định bệnh rồi. Trường hợp thứ ba là trước khi dùng một số thuốc được đào thải qua nước tiểu thì bác sĩ cần xem thận nó có cái khả năng thanh toán cái thuốc đó khỏi cơ thể hay không và ở mức nào. Ví dụ như nếu mà cái cơ năng thận của một cái người đó yếu thì bác sĩ có thể giảm cái liều lượng xuống hoặc là tránh dùng một số thuốc, ví dụ như là thuốc kháng sinh chống cái con siêu vi high herpes tên là aciclovir, thì nếu mà chữa hay là thuốc chữa đường bệnh tiểu đường, bệnh diabetes là metformin, hay là dùng những cái thuốc mà giảm đau như là morphine hay là thuốc kháng sinh như là gentamicin, thì trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhiều khi bác sĩ cần phải xem cái cơ năng của cái thận nó như thế nào để điều chỉnh cái liều lượng theo cơ năng thận, nhất là ở những cái người lớn tuổi có thể cái thận nó không có đủ khả năng để mà thanh toán những cái thuốc ra ngoài như bình thường, thì lúc đó người ta phải giảm cái liều xuống hay là người ta giảm cái lượng thuốc cho cái người bệnh nhân đó, nếu không thì có thể cái risk là có cái cơ nguy là bị ngộ độc. Bây giờ lúc nói tới cơ năng thận thì chúng ta đi vào nhiều chi tiết như vậy, nhưng mà khi mà nói tới cơ năng thận thì thường bác sĩ nói tới cái gọi từ tiếng Anh gọi là glomerular filtration rate, viết tắt là GFR, mà tôi xin tạm dịch ở đây là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu. Thì nói ở đây có yếu cái yếu tố lọc và tiểu cầu, thì trước hết chúng ta hỏi là cái tiểu cầu là cái gì. Thì cái từ tiếng Anh tiểu cầu gọi là glomerulus, có nghĩa là một cái trái cầu nhỏ nhỏ, tiểu là nhỏ, cầu là cái trái hình tròn. Thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái trái thận nó được kết tạo bởi nhiều cái đơn vị nhỏ li ti, và những cái đơn vị đó gọi là nephron. Nephron là cái thận nhỏ. Thì trong mỗi trái thận nó có chừng 1 triệu, từ 800 ngàn cho đến 1 triệu rưỡi cái nephron. Và cái nephron này nó rất nhỏ, nó dài chừng 3 cho tới 5 cm và cái bề ngang nó thì chừng có vài micron thôi. Và cái số lượng chừng 1 triệu này nó giảm lúc mà cái tuổi mình càng già thì nó giảm đi, và do đó cái thận, cái khả năng làm việc của nó giảm đi. Chúng ta bây giờ chúng ta không có hình ảnh, nhưng mà để thứ cho giải thích cho nó dễ hiểu một cái quan điểm cũng khá rắc rối, thì chúng ta có thể tưởng tượng là mỗi cái nephron này, mỗi cái thận mà tí teo đó, li ti đó, cái hình dạng nó giống như là một con rắn đi, thì cái đầu con rắn nó há miệng ra và cái hình nó sẽ là như là cái chén. Thì đó là chúng ta có cái nang Bowman. Thì trong cái miệng con rắn chúng ta hãy tưởng tượng là nó ngầm một cái nút nhỏ. Và cái nút nhỏ đó gồm những cái mao mạch, là những cái mạch máu mà nó nhỏ như là cái sợi lông hay sợi tóc. Và những cái mạch máu đó nó đem máu từ những cái động mạch lớn hơn, từ động mạch của nó đưa tới cái thận đó. Và cái nút này nó gọi là cái tiểu cầu thận, là cái glomerulus. Đó là tiểu cầu thận. Trong cái từ mà nói là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu thì đây là cái tiểu cầu thận. Thì nước và những cái chất tan ở trong máu, những chất tan ở trong nước đi từ máu tới, nó đi tới cái tiểu cầu đó và nó thẩm thấu, nó lọc qua cái nang Bowman mà chúng ta ví với cái miệng con rắn hồi nãy, và nó chạy về cái phần kế tiếp của cái ống mà hình con rắn đó. Thì nếu chúng ta tưởng tượng tiếp hình con rắn thì cái mình con rắn nó uốn cong vài vòng, và sau đó là cái phần đó người ta gọi là những cái tiểu quản gần, và sau đó nó uốn thành một cái hình chữ U. Chúng ta tưởng tượng nó dài, một cái chữ U dài như là cái kèn trombone trong cái băng nhạc đó, là cái vòng, rồi lên là nối với những cái tiểu quản, những cái ống nhỏ xa nữa, thì những cái ống nhỏ này nó cũng đi ngoằn ngoèo nữa, rồi thì mới tới nơi những cái ống lớn hơn, nó thu thập cái nước tiểu giống như là những cái con sông nhỏ nó đi vào những cái sông lớn, rồi nó tụ tập lại đi vào cái nước tiểu, rồi đi từ cái thận nó đi xuống dưới bọng đái, rồi sau đó mới thành nước tiểu được. Đó là cái giai đoạn cuối cùng của cái vấn đề chế tạo nước tiểu. Thì ở các cái tiểu quản này là những cái ống mà nó truyền qua, chúng ta nói là sau cái đầu con rắn tới những cái tiểu quản đó, đa số những cái lượng nước mà nó đã được lọc và những cái chất ở trong đó vì cơ thể còn dùng lại được, nó sẽ được hấp thụ lại vào các mao mạch ở bao xung quanh. có nghĩa là 100 phân, cái thể tích 100 phân được lọc thì chỉ có 1 phân đi ra nước tiểu mà thôi, 99% nó được hấp thụ trở lại. Và nếu cơ thể thiếu nước thì nước được hấp thụ là nhiều, và lúc đó thì nước tiểu nó ít. Và nếu cơ thể chúng ta nó chứa quá nhiều nước, như là dư nước bị phù, thì cái lượng nước được giữ lại nó bị giảm đi, và cái lượng nước tiểu nó được phế thải, nó được tăng lên, có nghĩa là đi tiểu nhiều. Thì trong máu chúng ta có nhiều chất tan ở trong đó, thì người ta chọn một cái chất cho tiền cho cái việc chúng ta làm là cái chất creatinine, là một cái chất nó xuất phát từ những cái bắp thịt, những cái bắp cơ muscle của chúng ta. Và một khi đi qua cái tiểu cầu thận, đi qua nang thận, nó không có bị thu hồi hấp thụ trở lại. Thành ra chúng ta có thể dùng cái chất đó như là một cái dấu, đánh dấu cái khả năng mà cái huyết thanh nó được lọc qua cái thận bao nhiêu. Thì nếu chúng ta lấy máu để xem cái nồng độ creatinine ở trong plasma, ví dụ chúng ta lấy máu của người bệnh và chúng ta đo trong cái plasma đó họ có bao nhiêu creatinine ở trong 1 cc hay là trong 100 cc chẳng hạn. Và chúng ta thu thập nước tiểu của người bệnh đó trong 24 giờ cùng lúc đó, và chúng ta đo cái nồng độ creatinine ở trong nước tiểu đó, thì chúng ta có thể biết những cái điểm như sau. Thứ nhất là trong một phút cái thận nó làm được bao nhiêu nước tiểu, là vì chúng ta đã lấy 24 tiếng đồng hồ, tính chúng ta chia ra. Từ đó tính ra trung bình trong một phút, chúng ta biết được là trong cái nước tiểu đó nó có bao nhiêu cái chất creatinine được thải ra. Và từ đó chúng ta tính ra được cái lượng plasma, cái được huyết thanh mà cái khả năng của cái tiểu cầu thận nó được lọc sạch cái chất creatinine đó trong một phút. Trong một phút thì cái thận nó có khả năng lấy khỏi hết cái creatinine trong bao nhiêu cái lượng máu, trong bao nhiêu cái lượng huyết thanh. Thì cái đó chúng ta gọi là cái tỷ lệ thanh lọc cái creatinine. Nói nôm na đó là cái khả năng của cái thận lấy cái chất creatinine ra khỏi máu của chúng ta trong vòng một phút. Thì cái creatinine nếu mà đo đúng như vậy, lấy nước tiểu 24 tiếng rồi thử máu như vậy, thì nó phản ánh khá đúng cái khả năng lọc của cái thận chúng ta, là cái GFR mà chúng ta nói. Tuy nhiên cái phiền toái là phải thu thập nước tiểu 24 giờ, nhiều khi bệnh nhân không có lấy hết cái nước tiểu đó, rồi khi có khi không thì tính ra nó sai. Cho nên người ta chọn một cái cách đi tắt là người ta dùng cái mức creatinine ở trong plasma mà thôi. Và người ta từ đó người ta có những cái công thức người ta tính ra. Cái đó gọi là cái estimated glomerular filtration rate, đó là những cái ước lượng, ước tính cái tỷ lệ lọc. Thì với những cái công thức khác nhau, và trong đó những cái biến số người ta trong cái công thức đó, người ta phải tính vô thêm cái tuổi là của bệnh nhân là bao nhiêu, cái giới tính đàn ông hay đàn bà, hay là người đó da đen hay da trắng, hay là cái lượng albumin ở trong plasma, hay là cái lượng urea trong plasma, thì người ta đi tới một con số cũng khá chính xác. Chúng ta giải thích dài dòng như vậy thì đại khái đi đến cái kết quả là đại khái là cái con số mà tỷ lệ lọc tiểu cầu á, GFR nó trung bình nó chừng 90 cho tới 120 ml, 90 cho 120 cc cứ mỗi phút. Mỗi phút là cái thận của chúng ta nó có khả năng nó lấy hết cái creatinine từ trong một lượng máu chừng 100 cc. Và đó là tính căn cứ trên một người lớn trung bình. Nếu mà mình đo cái diện tích của cái người cơ thể của người đó thì nó trung bình chừng 1.73 mét vuông. Thì tùy theo cái con số gọi là eGFR hay là ước tính đó, thì người ta xếp hạng những cái bệnh mà thận mạn tính. Thì ví dụ như trên 90 thì coi như là bình thường, là cơ năng thận bình thường. Nhưng mà tôi nói ở đây là cơ năng bình thường không có nghĩa là cái thận đó nó không có bệnh. Và bác sĩ chỉ quan sát bệnh nhân và kiểm soát cái áp huyết của cái người đó. Ở cái mức stage số 2, giai đoạn 2, thì ví dụ như từ 60 đến 89 thì cơ năng bị giảm nhẹ và bác sĩ cũng quan sát bệnh nhân, cũng kiểm soát áp huyết và coi thử có cái yếu tố nào nó làm cơ nguy đến bệnh tim mạch khác hay không. Tới stage số 3 là giai đoạn 3 thì con số đó chỉ còn 30 cho tới 59, có nghĩa là nó giảm thêm phần 3 nữa. Và số 4, stage số 4 có gọi là cái stage này nặng, nó giảm nặng, severely reduced function. Thì bác sĩ lúc đó là cái bệnh nhân lúc đó họ chỉ trong một phút cái thận họ chỉ thanh lọc cái máu được lượng máu từ 15 cho tới 29 cc thôi. Và nếu mà cái lượng máu đó, cái lượng mà máu được thanh lọc trong một phút nó giảm xuống còn 15 thì tất nhiên là khi đó gọi là giảm rất nặng, cái cơ năng nó giảm rất nặng, very severely reduced function, là cái giai đoạn cuối của cái bệnh thận. và lúc đó bác sĩ phải nghĩ tới cái chuyện ghép thận hay là đem cho bệnh nhân đi lọc máu, là trên thực tế là cái thận nó không có còn làm việc đáng kể nữa. Thì tôi xin nói ngắn lại là tóm lại trong lâm sàng thì bác sĩ dùng mức creatinine trong huyết thanh và một số biến số khác để ước tính khả năng thận lọc sạch cái chất creatinine trong máu trong một phút, và viết tắt là EGFR, tiếng Việt Nam chúng ta đọc là EGFR. Thì số này trung bình chừng 90-120ml trong một phút đối với người bình thường, người lớn. Và nếu bác sĩ nói bệnh nhân còn chừng 1/3 hay là 1/4 cái cơ năng của thận nó còn làm việc được, thì có thể tôi nghĩ đây là bác sĩ muốn so sánh cái kết quả của bệnh nhân. Ví dụ như cái GFR của bệnh nhân chừng 30 hay là 40 thì còn chừng 1/3 của cái mức số bình thường, thì có lẽ là bác sĩ đã muốn nói như vậy. Tuy nhiên tất cả những cái nhận xét trên đây đều có tính cách thuần túy thông tin, và quý vị thính giả cần được bác sĩ của mình hướng dẫn trong mọi vấn đề sức khỏe cũng như bệnh tật. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Thưa quý vị, trong năm nay, hàng chục ngàn trẻ em từ Trung Mỹ trốn các băng đảng và bạo động tội phạm và đến các trung tâm thành thị nước Mỹ để tìm sự bảo vệ và một tương lai an toàn hơn. Tuy nhiên, một khi đã đến Mỹ, nhiều em không có đại diện pháp lý hay không được đại diện thích đáng tại các tòa án di trú liên bang. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Adam Phillips và Daniela Schreier về các phiên tòa di trú và các di dân bất hợp pháp thúc đẩy Tổng thống Barack Obama phải hành động ngay.
Marcos Crespo, chủ tịch của lực lượng đặc nhiệm về những tân công dân Mỹ thuộc nghị viện tiểu bang New York, nói về một chuyến viếng thăm đầy xúc động của ông đến một nơi tạm trú của các trẻ em di trú không người đi kèm. Ông nói ông biết vấn đề di trú là một vấn đề chính trị nóng bỏng.
Nhưng khi bạn đến đó và thấy khuôn mặt của các trẻ em ngây thơ và biết được chúng ta nói như thế nào về việc chăm sóc một nhóm người trẻ cần chúng ta, cần những dịch vụ của chúng ta, thì thực sự có ý nghĩa to lớn.
Nhiều em đang đợi ra phiên xử trục xuất, và các thẩm phán di trú liên bang sẽ quyết định các em được ban cho quy chế tị nạn, căn cứ trên sự sợ hãi bạo động hay giết chóc tại quê nhà, hay được ban cho tình trạng các thiếu niên di trú đặc biệt, một biện pháp liên bang dành cho các trẻ em nước ngoài bị bạo hành, bỏ rơi hay không được chăm sóc. Tuy nhiên, giáo sư Lenny Benson thuộc trường luật New York nói nhiều trẻ em không được các luật sư đại diện có thẩm quyền để giúp các em thương thuyết với một mê lộ quan liêu của tòa án và cơ quan di trú.
That means going from immigration court to a guardianship or custodial hearing in family court to going back to immigration court.
Điều này có nghĩa là đi từ tòa án di trú đến việc giám hộ hay một phiên xử về quyền được nuôi dạy con cái tại một tòa án gia đình, trở lại tòa án di trú, đến cơ quan di trú, trở lại tòa án di trú, trở lại cơ quan di trú, đến bộ phận lo về phúc lợi, được phỏng vấn và hy vọng hoàn tất tiến trình có thẻ xanh. Làm thế nào một em bé nghèo khổ lại có thể qua được những cửa ải này?
Tình hình này cũng gây khó khăn cho những thẩm phán tòa án gia đình tiểu bang. Các thẩm phán này phải quyết định điều gì tốt nhất cho trẻ em. Tiến trình này có thể liên hệ đến các chuyên gia, nhân chứng, những chú viếng thăm tại nhà, thử nghiệm về tâm lý và những thủ tục mất nhiều thời giờ khác, đối nghịch với lịch trình trục xuất nhanh chóng của tòa án di trú. Luật sư Jennifer Fishman thuộc Trung tâm Luật về Quyền lợi công PACE nói việc này tạo nên căng thẳng giữa thẩm quyền pháp lý liên bang và tiểu bang và có thể làm áp lực lên các thẩm phán gia đình.
They are not international law experts. You're asking someone who is an expert in their own jurisdiction.
Họ không phải là những chuyên gia về luật quốc tế. Bạn yêu cầu một người nào đó là chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp riêng của họ, làm những việc không thuộc phạm vi luật pháp chuyên môn của họ.
Luật sư Michael Cooper, một chuyên gia về nhân quyền và luật người tị nạn, nói cho phép một em bé trai hay gái tự đại diện có thể vi phạm điều khoản về quyền được xét xử đúng thủ tục pháp lý trong hiến pháp Mỹ.
I mean, when you see an 8-year-old sitting by himself on a chair.
Khi bạn thấy một em bé 8 tuổi ngồi trên ghế, chân không đụng đất và phải đối phó với luật sư chính phủ già dặn kinh nghiệm và cuộc sống của em đang gặp khó khăn, thì đây là một việc không công bằng.
Nhiều chiến lược khác nhau được đề nghị để giúp các trẻ em di dân sợ hãi và bị chấn thương này, bao gồm thêm ngân khoản để huấn luyện cho các nhân viên di trú, cho các nhân viên xã hội trong những phán quyết về trẻ em di trú, những khoản tiền trợ cấp của liên bang để giúp các người tị nạn hội nhập vào các cộng đồng của họ và tài trợ thêm cho các tòa án gia đình. Đại biểu nghị viện tiểu bang New York, ông Marcos Crespo, xét duyệt lại các biện pháp.
All these things come with a price tag and a cost. It's always a difficult conversation. What do you take money away?
Tất cả những việc này có một cái giá phải trả. Việc này luôn luôn là một cuộc trao đổi ý kiến khó khăn. Bạn lấy tiền từ đâu để trám vào những cách biết này? Chúng ta cần thêm tiền từ chính phủ liên bang để thi hành nhiệm vụ. Và việc này cho tới nay chưa xảy ra.
Chính quyền Obama đã yêu cầu Quốc hội cấp thêm tiền để đối phó với vấn đề các di dân trẻ em không người đi kèm. Tuy nhiên, vấn đề này đang bị ngâm tại Điện Capitol và những dư sẽ nằm tại đây cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Trước đó, tại một cuộc thảo luận không chính thức tại New York, những người tham dự thúc đẩy Tổng thống Obama hành động một mình về vấn đề di trú. Các bà mẹ không giấy tờ hợp lệ tại New York đứng lên bên vực quyền lợi của họ, kêu gọi Tổng thống Barack Obama giữ lời hứa ban hành quyết định của hành pháp về cải cách di trú. Tại diễn đàn của cư dân New York về cải cách di trú thực sự, một cuộc họp không chính thức tại trường đại học Baruch, New York, trước đây trong tháng 8, các phụ nữ nói họ muốn Tổng thống sử dụng quyền hành pháp để ban hành cải cách di trú không cần quốc hội, như Tổng thống đã hứa trong bài diễn văn cuối tháng 8. Tổng thống Obama lúc đó nói:
I've been very clear about the fact that our immigration system is broken.
Tôi thấy rõ là hệ thống di trú đã hỏng rồi và cần phải sửa chữa lại. Tuy nhiên, tôi chắc chắn là trong trường hợp quốc hội không hành động, tôi sẽ làm mọi cách có thể được để đảm bảo hệ thống trở lại hoạt động được.
Những thủ tục pháp lý về cải cách di trú đã hoàn tất tại Quốc hội và một số dân biểu Cộng hòa bảo thủ đe dọa ngừng tài trợ cho chính phủ nếu Tổng thống tìm cách dùng các biện pháp hành chính một cách đơn phương để cải cách di trú. Bà Betsy Blunt thuộc Liên minh Di trú New York nói:
President Obama has come out. He came out on June 30th. He said, if Congress cannot act.
Ngày 30 tháng 6, Tổng thống Obama nói nếu Quốc hội không hành động và tiếp tục cho phép một hệ thống đã hỏng như vậy làm hại nhiều hơn là làm lợi, thì ông sẽ hành động, và việc này nằm trong quyền hành pháp của Tổng thống.
Diễn đàn này đã tập hợp các nhà hoạt động di trú, những di dân không giấy tờ bất hợp lệ và các chính trị gia, kêu gọi mở đường cho việc tiến tới nhập quốc tịch, đã được động viên phần lớn qua truyền thông xã hội, được các nhà hoạt động sử dụng để thu thập sự ủng hộ trên mạng đối với hành vi hành chánh. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama đã nói là quyền hành pháp của ông sẽ có những giới hạn.
Even with aggressive steps on my part, administrative action alone will not adequately address.
Ngay cả với những bước mạnh mẽ về phần tôi, một mình hành vi hành chánh không thôi sẽ không thích đáng để giải quyết vấn đề. Những cải cách sẽ giúp việc kinh doanh của chúng ta lớn mạnh và các công nhân cũng như toàn thể nền kinh tế của chúng ta vẫn sẽ phải đòi hỏi một hành động của Quốc hội.
Ông Horace Cooper thuộc dự án 21 nói, hành động của Quốc hội là con đường duy nhất để giải quyết bế tắc về di trú hiện nay.
The right answer is for the White House and the Congress to come together and work.
Câu trả lời đúng là Tòa Bạch Ốc và Quốc hội phải đến với nhau và cộng tác làm việc để tìm ra một giải pháp cho những vấn đề liên quan đến di trú. Dù là những thiếu niên này hay người lớn, thì đây là tiến trình những người sáng lập dự trù. Đó là những gì người Mỹ kỳ vọng, và đó là con đường thông đường để tiến hành và sẽ làm giảm bớt những hậu quả chính trị đáng kể, những vụ kiện và những loại quan ngại khác.
Người đồng chủ trì diễn đàn, Belinda Sassoor, thuộc Hội Người Mỹ gốc Ả Rập New York, đã tập hợp đám đông để tranh đấu cho những cải cách rộng lớn. Bà nói với một cử tọa đang reo hò.
I want you to remember that administrative relief is only the beginning. It is not the end. We will not stop fighting till every single undocumented immigrant.
Tôi muốn bạn nhớ rằng sự giúp đỡ hành chính chỉ là bước đầu, không phải là kết thúc. Chúng ta sẽ không ngừng tranh đấu cho đến khi mỗi di dân bất hợp pháp tại nước Mỹ đều có con đường đi đến quốc tịch và trở thành công dân có quyền bỏ phiếu.
Diễn đàn kết thúc trong hân hoan, với nhiều người hy vọng là Tổng thống sẽ sớm ban hành những chính sách để bảo vệ những di dân không giấy tờ hợp lệ, dù có sự phản đối kịch liệt của những người bảo thủ. Tuy nhiên, các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống tin là đơn phương hành động về phần ông về vấn đề có tính cách chính trị cao trong chiến dịch vận động tranh cử giữa kỳ sẽ làm tổn thương nỗ lực thông qua một cuộc cải cách di trú toàn diện. Nên Tổng thống Obama sẽ hoãn những hành động của ông về di trú cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống vẫn có kế hoạch hành động trước cuối năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC trong chương trình Meet the Press, Tổng thống Obama nói quyết định chờ thêm nữa của ông được đưa ra để đảm bảo là các hành vi hành pháp của ông có tính cách lâu dài. Ông cũng nói việc này cho phép công chúng có thêm thời gian để hiểu những sự kiện về di trú, điều chúng ta đã làm đối với vấn đề trẻ em không người đi kèm tại biên giới phía Tây nước Mỹ và tại sao việc này cần thiết. Việc trì hoãn hành động của Tổng thống Obama được xem như để giảm bớt áp lực cho các đảng viên Dân Chủ đang tranh cử những ghế tại Thượng viện dễ bị mất. Những người này bị đảng Cộng Hòa chỉ trích, chống đối mạnh mẽ vì họ xem những cải cách như là ân xá cho các di dân, và cũng bị các nhà hoạt động di trú muốn có hành động ngay chỉ trích. Một số cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát thêm Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 11 và cũng có thể kiểm soát được Thượng viện nữa. Chương mục Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói cấm vận vũ khí là điều bất thường. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tuyên bố như vậy hôm 24 tháng 9 tại Asia Society, tức Hội Á Châu ở New York, Mỹ, trong buổi trao đổi về chủ đề có tên gọi Vị trí của Việt Nam trong trật tự thế giới. Các bình luận của nhà ngoại giao cấp cao của Việt Nam đưa ra đúng ngày hãng tin Reuters dẫn lời hai giới chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết rằng các cuộc thảo luận về việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đang diễn ra ở Washington và có thể dẫn tới một quyết định vào cuối năm nay. Ông Minh nói,
nearly 20 years ago, we normalized the relations.
Gần 20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Và năm 2013, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Mối quan hệ trở lại bình thường, nhưng duy trì lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ với Việt Nam là điều bất thường. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm, thì mối ban giao mới bình thường, dù hai bên đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước.
Việc Hoa Kỳ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nằm trong lệnh cấm vận vũ khí năm 1984 của Washington. Khi được hỏi là liệu việc dỡ bỏ lệnh cấm vận rồi Việt Nam mua vũ khí từ Mỹ có làm cho Trung Quốc phật lòng hay không, ông Minh đáp:
If we do not buy weapons from the United States, we still buy weapons from
Nếu chúng tôi không mua vũ khí từ Mỹ, chúng tôi cũng mua từ nước khác. Vậy thì sao mà Trung Quốc phải phiền lòng?
Hồi giữa tháng 6 phát biểu tại buổi điều trần nhằm chuẩn thuận chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam do Tổng thống Obama đề cử, ông Ted Osius cũng nói rằng đã đến lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Osius nói rằng Hoa Kỳ đã nói rõ cho phía Việt Nam biết rằng lệnh cấm này không thể được gỡ bỏ nếu không có tiến bộ quan trọng nào về nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn có những khác biệt liên quan tới nhân quyền, nhưng hai bên có các cuộc đối thoại để hiểu rõ hơn về vấn đề đó. Các nguồn tin cho hay ông Minh sẽ hội kiến với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào đầu tháng sau. Theo các nhà quan sát, cuộc gặp này được cho là để đáp lễ lời mời của nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ trong cuộc điện đàm giữa hai quan chức hồi tháng 5 khi căng thẳng Việt-Trung vẫn còn leo thang. Hồi tháng 5 vừa qua, khi Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi ở Biển Đông, ông Kerry đã mời ông Minh tới Washington để trao đổi về một loạt các vấn đề song phương lẫn khu vực thuộc phạm vi của thỏa thuận đối tác toàn diện. Gần đây nhất, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Việt Nam đã dự cuộc họp song phương bên lề một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Miến Điện hồi tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng hiện có nguy cơ chưa từng có về khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển ở châu Á, như ông đã tránh đề cập tới Trung Quốc. Trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có phải đang cần Washington để đương đầu với Bắc Kinh, ông Minh nói.
I can reiterate the our policy. We call the three no. No alliance.
Tôi muốn nhấn
no
mạnh lại chính sách mà chúng tôi gọi là 3-0. Không liên minh quân sự, không cho lập căn cứ quân sự ở Việt Nam và không liên minh chống lại bất kỳ nước nào. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phát triển quan hệ với bất kỳ nước nào nhưng không phải để chống lại nước thứ ba.
Trong khi đó, cựu cố vấn cho Thủ tướng Việt Nam, giáo sư Tương Lai, nói với VOA Việt ngữ rằng quan điểm không liên minh với nước nào nhằm chống lại nước thứ ba là, theo lời ông, tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang lấn lướt trên Biển Đông.
Khi mà cái thằng kẻ cướp nó đã đến tận sân nhà rồi, nó đã chĩa dao mát súng ống vào nhà mình rồi, nó uy hiếp mà những người trong nhà vẫn nói rằng là Việt Nam không liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba, thì không có cái sự mơ hồ kỳ cục nào lại có thể tưởng tượng nổi, nếu không nói rằng đó là một sự ngu thuận.
Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng đã đến lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Về cuộc họp giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao Việt-Mỹ sắp tới, ông Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư giảng dạy bộ môn quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng vấn đề vũ khí sát thương và Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương sẽ nằm cao trong nghị trình cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Việt-Mỹ.
Gần đây thì chúng ta có hai vấn đề đặt ra, vấn đề trước là bán vũ khí sát thương. Việt Nam thì lần nào cũng đặt vấn đề đó cả đấy. Bất cứ người nào gặp với Mỹ thì cũng đều đặt vấn đề là bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mà bên Mỹ thì chúng ta thấy là có cái sự ủng hộ có tính cách bipartisan, tức là có tính cách lưỡng đảng đó. Vấn đề thứ hai là vấn đề kinh tế, vấn đề TPP đó, Hiệp định Đối tác Thương mại Á Châu Thái Bình Dương đó. Thì đó như là vấn đề đó vẫn còn giữa Mỹ và Việt Nam, thì hai cái đó họ đương làm. Nó chỉ có cái hơi vướng mắc về vấn đề nhân quyền thôi.
Theo nhận định của ông Ernest Bauer, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Washington và Hà Nội ngày càng chia sẻ các mối quan tâm chung về kinh tế, an ninh và địa chính trị. Ông nói thêm rằng hai chính phủ cùng quan tâm tới việc đảm bảo tự do đường thủy và thương mại trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ finger là ngón tay và một có động từ to curry, nghĩa là nịnh hót, cầu cạnh. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cross one's fingers, cross one's fingers.
Cross one's fingers có nghĩa là móc hai ngón tay vào nhau để cầu may. Đó là cách người Tây Phương thường làm khi mong mỏi một điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh có thể không tốt. Một đội bóng rổ sắp phải tranh tài với một đội khác và hy vọng sẽ thắng. Ông huấn luyện viên của đội nói:
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Tính đến nay, đội bóng rổ của chúng tôi đã thắng tất cả các đội khác trong tiểu bang. Tôi biết đó là vì chúng tôi có cầu thủ giỏi hơn và chúng tôi luyện tập nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đấu với đối thủ mạnh nhất vào tuần tới. Chúng tôi hy vọng sẽ thắng và đoạt giải thưởng. Challenger là người thách thức, đối thủ, và trophy là giải thưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Nạn thất nghiệp đang ảnh hưởng đến nhiều người ở Mỹ cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới. Một ông bố nói về hoàn cảnh tìm việc của con gái ông như sau.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Con gái tôi vẫn tìm việc từ gần 2 năm nay. Sau khi gửi rất nhiều đơn xin việc và được phỏng vấn mấy lần, con tôi cảm thấy hết sức nản lòng. Công việc mà con tôi vừa xin trông có vẻ như rất hợp với khả năng và kinh nghiệm của con. Con tôi đang hy vọng sẽ thành công. Đây có lẽ là cơ may mà con tôi vẫn chờ đợi. Resume là đơn xin việc và frustrated là nản chí, nản lòng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is curry favor, curry favor.
Curry favor, có một từ mới là favor, nghĩa là ân huệ. Curry favor là nịnh hót ai, tâng bốc ai, cầu cạnh ai để xin ân huệ. Một người láng giềng của ông Brown vừa ghé nhà ông để cho ông một gói bánh. Bà làm lấy. Nhiều người nghĩ rằng bà ấy tốt bụng, nhưng ông Brown lại nghĩ khác. Ông nói,
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request, but I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Tôi biết được là hai vợ chồng bà ấy muốn dựng một cái hàng rào và họ cần tôi chấp thuận thì mới được phép làm. Tôi cho rằng đây là một cách cầu cạnh tôi để tôi đồng ý với yêu cầu của họ. Nhưng tôi không muốn chấp thuận việc xây một cái hàng rào làm che mất một công viên trong tầm mắt của tôi. Fence là hàng rào và approval là chấp thuận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request. But I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Không phải chỉ có láng giềng mới cầu cạnh để đạt được những gì họ muốn. Một cư dân thành phố có nhận xét đầy mỉa mai về bà thị trưởng như sau.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is she curries favor with anyone she considers to be very important.
Đừng cho rằng bà thị trưởng đặc biệt ưa thích bạn. Nếu bạn là người có thế lực và có thể giúp bà ta thực hiện những cam kết trong khi tranh cử, thì bà ta sẽ khen ngợi bạn, mời bạn đi ăn ngoài và đối xử đặc biệt với bạn. Sự thật là bà ta tâng bốc bất cứ người nào mà bà ta cho là rất quan trọng. Fondness là sự ưa thích, influential là có ảnh hưởng, có thế lực, và campaign là cuộc vận động tranh cử. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is, she curries favor with anyone she considers to be very important.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cross one's fingers, nghĩa là hy vọng thành công. Và hai là curry favor, là tâng bốc cầu cạnh ai để được lợi. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa đến thăm Ai Cập trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy lợi ích chiến lược chung của cả hai nước, mà đứng đầu là cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố mang rờ gọi là ISIL hay nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông. Ngoại trưởng Kerry nói, là thủ đô tri thức và văn hóa của thế giới Hồi giáo, Ai Cập có vai trò hệ trọng trong việc công khai bác bỏ chủ thuyết mà ISIL truyền bá. Ngoại trưởng Kerry nói, Ai Cập đã ở tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là khi nó đến cuộc chiến đấu chống lại các nhóm cực đoan ở bán đảo Sinai. Các giới chức an ninh Ai Cập cho biết họ phải đối mặt với mối đe dọa từ nhóm Ansar, Beit al-Maqdis trên bán đảo Sinai, là nhóm khủng bố nguy hiểm nhất của Ai Cập. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai của Ai Cập. những kẻ khủng bố này đã sát hại hàng chục cảnh sát và binh lính. Đó là lý do vì sao vào tháng trước, Hoa Kỳ loan báo ý định xúc tiến giao 10 máy bay trực thăng Apache. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, Ai Cập ủng hộ tất cả những nỗ lực quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp nhằm mục đích trừ khử hiện tượng này. Ngoại trưởng Kerry nói, cách tốt nhất để trừ khử mối đe dọa ISIL là xây dựng một liên minh toàn cầu sẽ cung cấp sự hỗ trợ rộng rãi cho chính phủ Iraq, bao gồm cả quân sự và hỗ trợ nhân đạo. Liên minh những quốc gia này cũng phải tìm cách ngăn dòng kinh phí bất hợp pháp tài trợ ISIL và chặn dòng chiến binh nước ngoài. Đồng thời, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo Hồi giáo cả về chính trị và tôn giáo phải lên tiếng cự tuyệt sự xuyên tạc trắng trợn Hồi giáo mà ISIL đang truyền bá. Ngoại trưởng Kerry nói, hầu hết những quốc gia có khả năng đóng một vai trò nào đó trong cuộc chiến chống lại ISIL và tham gia liên minh này bằng cách này hay cách khác. Và chúng tôi cam kết làm việc với các quốc gia ở mọi ngóc ngách của địa cầu để đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Kerry nói, mục tiêu là làm suy yếu và cuối cùng đánh bại ISIL ở bất cứ nơi nào chúng tồn tại.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một nhóm quan sát Syria nói rằng các cuộc không kích chắc là của lực lượng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng máy bay của liên minh đã oanh kích tỉnh Aleppo gần trường đại học Al-Etihad, một trung tâm chỉ huy của nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria nói có 31 vụ nổ lớn ở tỉnh Raqqa, một cứ địa của nhà nước Hồi giáo, và tin nói có thương vong. Hoa Kỳ bác bỏ phát biểu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Liên Hiệp Quốc vì cho rằng phát biểu đó mang tính công kích. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu, Tổng thống Abbas đòi phải có một thời biểu rõ rệt cho việc Israel rút khỏi các vùng đất của Palestine bị chiếm cứ. Trong phát biểu, ông lên án Israel vi phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột mới đây với nhóm chủ chiến Hamas của Palestine ở dải Gaza. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói sự lãnh đạo của Hoa Kỳ là một sự lãnh đạo kiên định trong một thế giới nhiều thay đổi. Tổng thống Obama phát biểu hôm thứ Bảy trong bài diễn văn hàng tuần của ông nói, Mỹ đang đảm nhận vai trò lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực đang gặp những thách thức to lớn nhất của thế giới, trong đó có cuộc chiến làm suy yếu và tiêu diệt nhóm khủng bố ISIL và nỗ lực tập hợp thế giới chống lại việc Nga xâm lấn Ukraine. Tổng thống Obama kêu gọi phải chuẩn bị chú đáo hơn để ứng phó với những mối đe dọa sinh học tương tự như dịch bệnh Ebola nguy hiểm đang tiếp tục lan tràn, gieo rắc nỗi lo sợ và thất vọng trên khắp Tây Phi. Phát biểu hôm thứ Sáu tại một hội nghị về an ninh y tế toàn cầu ở Washington với sự tham dự của hơn 40 quốc gia và tổ chức, Tổng thống Obama đề cập đến một chiến lược mà ông mô tả là phòng ngừa, phát hiện và ứng phó. Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO phổ biến các số liệu mới cho thấy tổng số người thiệt mạng vì nhiễm Ebola đã vượt quá 3.000 ca.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.